Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 3 tháng 6, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị ngày thứ ba trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Rumani. Và cuối chương trình chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ ba viếng thăm Rumani.
Quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua mùng 2 tháng 6 là ngày chót trong chuyến tông du Rumani của Đức Thánh Cha. Ngài có hai hoạt động chính. Ban sáng, Đức Thánh Cha chủ tọa thánh lễ theo nghi thức Đông phương tại thành phố Plas và tôn phong bảy giám mục Rumani tử đạo lên bậc chân phước. Ban chiều, cũng tại đây, Ngài gặp gỡ cộng đoàn dân du mục trước khi đáp máy bay trở về Roma. Lúc 8 giờ rưỡi sáng, Đức Thánh Cha giả từ tòa sứ thần tòa thánh ở Bucharest để ra phi trường đáp máy bay trước tiên tới thành phố Sibiu có 151.000 dân ở mạnh tây bắc thủ đô, để từ đây dùng xe đến thị trấn Plas có 20.000 dân cư, nơi có tỷ lệ công giáo cao nhất ở Rumani và cũng là nơi có tòa của vị hồng y duy nhất của Rumani, Lucian Mureșan, cũng là tổng giám mục trưởng của giáo hội công giáo nghi lễ đông phương tại nước này. Trong lịch sử, Plas cũng nổi tiếng vì chính tại đây vào năm 1795, bản dịch kinh thánh công giáo đầu tiên bằng tiếng Rumani được thực hiện và quen được gọi là kinh thánh Plas và được nhà in Vatican in lại hồi năm 2000. Năm 1948, giáo hội công giáo nghi lễ đông phương bị nhà nước cộng sản Rumani giải tán và Plas bị mất tầm quan trọng, và vị thế này chỉ được phục hồi vào năm 1990 sau khi chế độ độc tài vô thần sụp đổ. Đến sân vận động Plas lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã dùng xe bọc kiến để tiến về cánh đồng tự do cách đó 3 cây số, nơi có gần 100.000 tín hữu đang chờ đợi Ngài đến để chủ sự thánh lễ phong chân phước dưới bầu trời nắng đẹp. Cách đây hơn 170 năm, tức là năm 1848, tại cánh đồng tự do này, hơn 40.000 người đã tụ họp, biểu tình để yêu cầu nhìn nhận nhân dân Rumani như một quốc gia tự do và bình quyền. Đối với các tín hữu công giáo đông phương, cánh đồng này không phải chỉ là một biểu tượng cuộc tranh đấu cho tự do của quốc gia mà thôi, nhưng cả tự do tinh thần, tưởng niệm chứng tá của các vị tử đạo dưới thời Cộng sản, đặc biệt là bảy giám mục công giáo nghi lễ đông phương của Rumani. Biến cố này gắn liền với lịch sử đau thương của giáo hội tại đất nước này.
Giáo hội công giáo nghi lễ đông phương Byzantine được chính thức thành lập hồi năm 1700 khi Đức Tổng giám mục Athanasio ở vùng Transylvania cùng với đa số các giám mục và giáo sĩ giáo dân tuyên bố rời bỏ chính thống giáo để trở về hiệp nhất với tòa thánh và đã được duy trì nghi lễ Byzantine. Sau khi bị thất trận trong Thế chiến thứ hai, Rumani trở thành một nước cộng sản thuộc khối Minh ước Warsawa. Ngày 30 tháng 12, 1947, vua Michael thứ nhất bị Thủ tướng Petru Grosa buộc phải thoái vị. Năm sau đó, chế độ quân chủ tại Rumani bị chính thức bãi bỏ, và Hiến pháp Cộng hòa Nhân dân Rumani được thông qua, rồi kéo dài cho đến năm 1965, thì bị thay thế bằng Hiến pháp Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Rumani. Từ sau Thế chiến thứ hai đến năm 1989, Rumani là một trong những nước cộng sản khát máu và tàn bạo nhất với các cuộc bách hại chống công giáo. sự tiêu diệt giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phương do chính Stalin, nhà độc tài Liên Xô, quyết định. Trước đó, năm 1946, ông đã ra lệnh giải thể giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phương ở Ukraine. Ông bị ám ảnh vì ý tưởng những sư đoàn của giáo hoàng là chướng ngại duy nhất cản trở chiến thắng của nhà nước Xô Viết. Giống như tại Ukraine, hàng giáo sĩ và giáo dân Công giáo đồng phương ở Romania cũng bị ép buộc phải nhập vào giáo hội chính thống, ai bất tuân thì bị cầm tù hoặc bị kết án tử hình. Trong bối cảnh đó, Thượng phụ Justinian Marina của chính thống Romania sau khi viếng thăm trao đổi với Thượng phụ Alexei của chính thống Nga, ông tỏ ra là một người hăng hái cộng tác với chế độ Cộng sản. Và thế là từ mùa hè năm 1948 đã xảy ra những vụ bắt bớ đầu tiên chống giáo hội Công giáo nghi lễ đồng phương tại Romania, với các cuộc hỏi cung, những vụ sách nhiễu chống các chức sắc của giáo hội này. Sau cùng là sắc lệnh bãi bỏ giáo hội Công giáo ngày 1 tháng 12 1948. Thời ấy, giáo hội Công giáo đồng phương tại Romania có 7 giám mục và khoảng 1.800 linh mục với 2 triệu tín hữu.
Ngay từ đầu, câu trả lời của các giám mục Công giáo thật là cương quyết. Trong một bài giảng tại thành phố Oradea hồi tháng 6 năm 1948, Đức cha Julius Hossu đã tuyên bố, chúng tôi tuyệt đối sẽ không trở thành những kẻ phản bội và sẽ không từ bỏ niềm tin của giáo hội mẹ Roma vì bất kỳ lý do nào. Nếu chúng tôi bị yêu cầu hy sinh tính mạng, chúng tôi sẽ sẵn sàng hiến mạng sống vì đức tin. Chẳng bao lâu sau, nhà nước Cộng sản Rumani trút hữu tất cả các thánh đường Công giáo thuộc nghi lễ Đông Phương, cũng như các tu viện, ký nhi viện, trường học. Các cơ sở này hoặc trở thành công sở hoặc được giao cho giáo hội chính thống sử dụng. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 10 năm 1948, tất cả các giám mục Công giáo Đông Phương Rumani bị tống mục và các vị được yêu cầu phải gia nhập chính thống giáo. Nhưng không người nào chấp nhận. Đó là các đức cha Vasin Apteni, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Alba Iulia và Paragaras, đức cha Valeriu Traian Frentiu, giám mục giáo phận Oradea, đức cha Ioan Subciu, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Alba Iulia và Paragaras, đức cha Tit Liviu Sineiu, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Alba Iulia và Paragaras, đức cha Alessandro Rossu, giám mục giáo phận Maramures, và cuối cùng là đức cha Julio Hossu, giám mục giáo phận Cluj Gacla. Đức cha Aptemi vốn là một người đối thoại, tính tình hiền lành, chất phác, nhưng không đầu hàng chế độ. Thậm chí nhà nước dụ ngài trở lại và hứa sẽ để ngài làm thượng phụ chính thống giáo tại Bucharest. Nhưng đức cha trả lời, đức tin cũng như quốc gia của tôi không phải là điều buôn bán. Những cuộc tra tấn đức cha diễn ra trong các phòng giam tại Bộ Nội vụ đã đưa ngài tới cái chết dữ dằn. Người ta tìm thấy thi thể ngài chẳng còn cánh tay nào. Thế là đức cha Aptimi trở thành vị tứ đạo đầu tiên của giáo hội tại Rumania.
Trong số 3 giám mục Công giáo Rumania chết rũ tù, trẻ nhất là đức cha Ioan Siciu, lúc mới được 46 tuổi. Khẩu hiệu của ngài là đức tin là cuộc sống của chúng ta. Đức cha Julius Hossu là vị được Đức Phaolô VI chọn làm Hồng y in pectore hồi năm 1969, và việc bổ nhiệm này chỉ được công bố trong công nghị Hồng y ngày 5 tháng 3 1973 khi người đã qua đời rồi. Người sinh ngày 30 tháng Giêng 1885 tại làng Milas Grande, du học Roma và đậu tiến sĩ triết học năm 1906 và tiến sĩ thần học năm 1910, thụ phong linh mục cùng năm đó. Trong thời Thế chiến thứ nhất, cha Hossu làm tuyên úy cho các binh sĩ Romani trong quân đội Áo Hungary. Ngài được bổ nhiệm làm giám mục năm 1917 của giáo phận Gacla. Ngày 1 tháng 10 1948, đức cha đã ban hành sắc lệnh phạt vạ tuyệt thông 36 linh mục Công giáo Đông Phương đã tham gia khóa họp tại Cluj-Napoca và tuyên bố hủy bỏ sự hiệp thông của Giáo hội Công giáo Romani Đông Phương với Tòa Thánh. 4 tuần sau đó, ngày 28 tháng 10, Ngài bị bắt và tống ngục tại Jilava, rồi sau đó bị biệt giam tại biệt thự của Tòa Thượng Phủ Dragoslavele, bị biến thành nhà tù giam các giáo sĩ Công giáo Đông Phương. Đức cha Giulio Hossi từ trần tại nhà thương Colentina ở Bucharest ngày 28 tháng 5 1970, được sự giúp đỡ của Đức cha Alexandru Todea, sau này đã được Đức giáo hoàng John Paul II bổ nhiệm làm hồng y năm 1991. Lời cuối cùng của Đức cha Hossu nói với Đức cha Todea là: "Cuộc chiến của tôi chấm dứt, nhưng cuộc chiến của cha còn tiếp tục." Án phong chân phước cho 7 giám mục Romani tử đạo được khởi sự ngày 28 tháng Giêng năm 1997 sau khi được Bộ Phong Thánh ban sắc lệnh Nikinostat không có gì ngăn trở. Toàn bộ hồ sơ thu thập được ở các giáo phận ở Romani được gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma và Bộ xác nhận giá trị các hồ sơ này ngày 18 tháng 2, 2011. Sau đó, tháng 4 năm 2018, tập hồ sơ đúc kết gọi là Positio được hoàn thành tại bộ này trước khi được giao cho 9 cố vấn của Bộ cứu xét và cho ý kiến. Ngày 19 tháng 3 năm nay, Đức Thánh Cha đã cho công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 giám mục Công giáo Romani.
Lịch sử tóm lược của 7 giám mục tử đạo trên đây đã được gợi lại trong nghi thức phong chân phước đầu thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ tọa. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 50 hồng y và giám mục trong và ngoài nước, cùng với gần 200 linh mục, tất cả trong áo lễ màu trắng. Đức Hồng Y Muresan, tổng giám mục trưởng của giáo phận Alba Iulia, chủ sự thánh lễ theo nghi thức Đông Phương. Trong số các quan khách hiện diện có Tổng thống Klaus Iohannis và phu nhân, các vị trong hoàng gia trước đây của Romani và đại diện các tôn giáo bạn. Mở đầu nghi thức phong chân phước, Đức Hồng Y Muresan đã thỉnh cầu Đức Thánh Cha ghi tên 7 vị giám mục Romani tử đạo vào số bộ các chân phước của giáo hội, rồi một linh mục tóm lược tiểu sử của 7 giám mục tử đạo. Sau đó, Đức Thánh Cha long trọng đọc công thức tôn phong chân phước cho 7 giám mục chịu chết vì đức tin và ấn định lễ kính các vị hàng năm vào ngày mùng 2 tháng 6. Cộng đoàn nhiệt liệt vỗ tay bày tỏ vui mừng và bức họa vẽ trên gỗ diễn tả 7 vị chân phước mới được rước lên lễ đài cạnh bàn thờ và một vị giám mục song hương tôn kính. Rồi Đức Hồng Y Muresan và cha thỉnh nguyện viên án phong tiến lên trước Đức Thánh Cha để cảm ơn Ngài, đồng thời xin Ngài cầu nguyện và chúc lành cho giáo hội tại Romani.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng thuật lại phép lạ Chúa chữa người mù bẩm sinh và sự tra hỏi của dân chúng, của những người biệt phái. Những người này phủ nhận hoạt động của Thiên Chúa, viện cớ là Thiên Chúa không làm việc ngày thứ bảy. Tất cả cảnh tượng và cuộc thảo luận đó cho thấy thật khó hiểu những hoạt động và ưu tiên của Chúa Giêsu, đấng có thể đặt ở nơi trung tâm những người trước đây ở ngoài rìa, nhất là khi người ta nghĩ rằng ngày thứ bảy chiếm vị thế ưu tiên chứ không phải là tình thương của Chúa Cha, đấng tìm cách cứu độ tất cả mọi người. Từ đó, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế là người mù ấy đã phải sống không những với tình trạng mù loà của mình, nhưng cả sự mù loà của những người chung quanh nữa. Những chống đối và thù nghịch nảy sinh trong tâm hồn con người, khi mà thay vì đặt con người ở trung tâm, người ta lại đặt những tư lợi, những nhãn hiệu, lý thuyết, những trừu tượng và ý thức hệ. Những thứ này, khi đi qua nơi nào, chúng chỉ làm cho mọi sự và mọi người trở nên mù loà. Trái lại, tiêu chuẩn của Chúa thì khác hẳn. Thay vì ẩn nấp trong sự bất định hoặc trong sự trừu tượng ý thức hệ, Chúa tìm kiếm con người với khuôn mặt của họ, với những vết thương và lịch sử của họ. Chúa đi gặp gỡ họ và không để cho mình bị qua mặt vì những thứ diễn văn không có khả năng dành ưu tiên và đặt ở trung tâm điều thực sự là quan trọng. Từ những tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha đề cập đến những đau khổ của Rumani và nhất là của bảy chân phước tử đạo. Ngài nói:
Queste terre conoscono bene la sofferenza della gente quando il peso dell'ideologia o di un regime è più forte della vita e si antepone come norma alla stessa vita e alla fede delle persone.
Đất nước này biết rõ những đau khổ của dân chúng khi trọng lượng ý thức hệ hoặc của một chế độ nặng hơn cuộc sống và được đề cao như quy luật cho chính đời sống và đức tin của con người. Khi khả năng quyết định, tự do và không gian dành cho việc sáng tạo bị thu hẹp hoặc thậm chí bị hủy bỏ. Anh chị em đã chịu những lời nói và hành động dựa trên sự phá tan uy tín, đến độ trục xuất và tiêu diệt những người không thể tự vệ và làm cho những tiếng nói khác biệt bị im bặt. Đặc biệt, chúng ta nghĩ đến bảy giám mục Công giáo Đông Phương mà tôi vui mừng tôn phong chân phước hôm nay. Đứng trước sự đàn áp khốc liệt của chế độ, các vị đã chứng tỏ cho dân của mình một niềm tin và tình thương gương mẫu. Với lòng can đảm mạnh mẽ và sức mạnh nội tâm, các vị đã chấp nhận tù đày ngặt nghèo và mọi thứ ngược đãi, miễn là không từ chối mình thuộc về giáo hội yêu quý của mình. Các vị mục tử này là những vị tử đạo vì đức tin đã phục hồi và để lại cho dân tộc Rumani một gia sản quý giá mà chúng ta có thể tóm gọn trong hai từ, tự do và lòng thương xót. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khi nghĩ đến tự do, tôi không thể không nhận xét điều này là chúng ta đang cử hành thánh lễ tại cánh đồng tự do. Địa điểm ý nghĩa này gợi lại sự hiệp nhất của dân tộc anh chị em được thực thi trong sự khác biệt những biểu hiện tôn giáo. Điều này tạo nên một gia sản tinh thần, làm cho nền văn hóa và căn tính quốc gia của Rumani thêm phong phú. Các vị tân chân phước đã chịu đau khổ và hy sinh tính mạng chống lại một chế độ ý thức hệ thiếu tự do và cưỡng chế các quyền căn bản của con người. Trong thời kỳ đau buồn ấy, đời sống của cộng đoàn Công giáo bị thử thách cam go vì chế độ độc tài vô thần. Tất cả các giám mục, nhiều tín hữu của Giáo hội Công giáo Nghi lễ Đông Phương và Giáo hội Công giáo Latin đã bị bắt hại và cầm tù.
Tiếp tục bài giảng trong lễ phong chân phước ở Rumani, Đức Thánh Cha nói, một khía cạnh khác của gia sản tinh thần nơi các chân phước tử đạo mới chính là lòng thương xót. Cùng với sự kiên cường tuyên xưng lòng trung thành với Chúa Kitô, nơi các vị cũng có một sự sẵn sàng chịu chết vì đạo mà không một lời oán ghét đối với những kẻ bách hại mình. Các vị tỏ ra dịu dàng và hiền từ đối với họ. Thật là hùng hồn điều mà Đức Cha Giulio Hossu tuyên bố trong tù: Thiên Chúa đã gửi chúng tôi đến nơi tăm tối đau khổ này để ban ơn tha thứ và cầu nguyện cho sự hoán cải của mọi người. Những lời này là biểu tượng và là sự tổng hợp thái độ của các vị trong thời kỳ thử thách, đã nâng đỡ dân Chúa được ủy thác cho các vị trong việc tiếp tục tuyên xưng đức tin mà không nhượng bộ hoặc là trả đũa. Thái độ từ bi thương xót đối với những lý hình như thế là một sứ điệp ngôn sứ, vì ngày nay đó là một lời mời gọi tất cả mọi người hãy vượt thắng sự oán hận bằng tình bác ái và tha thứ, sống đức tin Kitô trong sự nhất quán và can đảm. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu rằng, anh chị em thân mến, ngày nay cũng đang xuất hiện những ý thức hệ mới, chúng tìm cách áp đặt một cách tinh vi và muốn bứng dân chúng ra khỏi những truyền thống phong phú về văn hóa và tôn giáo. Những ý thức hệ thực dân coi rẻ giá trị con người, sự sống, hôn nhân và gia đình. Và với những đề nghị hấp dẫn vô thần giống như trong quá khứ, chúng gây hại đặc biệt cho những người trẻ và các trẻ em, khiến các em bị mất cội rễ, từ đó các em lớn lên. Và như thế họ nghĩ tất cả trở nên chẳng đáng kể gì nếu không phục vụ cho tư lợi trước mắt của mình, và khiến con người lợi dụng tha nhân và đối xử với họ như những đồ vật. Đó là những tiếng nói gieo rắc sợ hãi và chia rẽ, tìm cách xóa bỏ và chôn vùi gia sản quý giá mà đất nước này đã thấy nảy sinh. Ví dụ, tôi nghĩ đến sắc chỉ Torda năm 1569 trừng phạt mọi thứ cực đoan bằng cách cổ võ một thái độ bao dung về tôn giáo. Đó là một trong những trường hợp đầu tiên ở Âu Châu. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi muốn khích lệ anh chị em hãy đưa ánh sáng tin mừng đến cho những người đồng thời và tiếp tục tranh đấu như các vị chân phước mới chống lại các ý thức hệ mới đang nảy sinh. Ước gì anh chị em là những chứng nhân cho tự do và lòng thương xót bằng cách nêu cao tình huynh đệ và đối thoại thay vì những chia rẽ, gia tăng tình huynh đệ bằng máu, có căn cội từ thời kỳ đau khổ trong đó các Kitô hữu vốn chia rẽ trong lịch sử, khám phá thấy mình gần gũi và liên đới. Xin mẹ Maria phù hộ và xin các chân phước tử đạo mới chuyển cầu cho anh chị em.
Lễ, Đức Thánh Cha đã làm phép bức ảnh vẽ trên gỗ diễn tả bảy vị tân chân phước, và Đức Hồng Y Lucian Muresan, tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Rumani nghi lễ Đông Phương, ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và dâng tặng Ngài một mạch nhật chứa đựng một vài thánh tích của các vị Á Thánh mới. Đức Thánh Cha còn mời gọi mọi người đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành kết thúc cho mọi người. Rồi Ngài về tòa giám mục trưởng cách đó một cây số để dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng và nghỉ trưa. Lúc 15 giờ 40 phút chiều cùng ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha đã đi đến khu vực Babu Lautaro của thành phố Plas, cách đó một cây số, để gặp cộng đồng người du mục Rome. Đây là khu vực cổ kính nhất của thành phố. Ngày mùng 1 tháng 10 năm 2017, Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, đã làm phép viên đá đầu tiên xây dựng một nhà thờ và trung tâm mục vụ ở đây. Trung tâm phụng vụ mới này được khánh thành ngày 19 tháng 5 vừa qua, được dân kính Thánh Are Tông Đồ và chân phước giám mục tử đạo Joan Succhiu. Theo thống kê mới nhất hồi năm 2011, 9% cư dân của thành phố Plas là người du mục Rome. Từ nhiều năm nay, Giáo hội Công giáo Đông Phương chăm sóc mục vụ và trợ giúp xã hội cho cộng đồng sắc tộc này. Chân phước giám mục tử đạo Joan Succhiu sinh quán tại Plas cũng là người lớn lên giữa những người Rome, đã nâng đỡ cộng đồng này và khởi xướng những chương trình loan báo tin mừng cho người trẻ bằng việc tổ chức các chuyến đi và các trận đá banh. Ngày nay, Giáo hội cảm nhận và chú ý đến các vấn đề của cộng đồng người Rome. Các tổ chức xã hội của giáo hội phát triển những chương trình khác nhau để hỗ trợ giáo dục và bảo đảm cho họ có một cuộc sống tốt hơn. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Tổng Giám mục trưởng Muresan, một gia đình và một số trẻ em tiếp đón và tặng hoa để Ngài đặt trước bức ảnh Đức Mẹ. Sau đó, Ngài rải nước thánh trên cây thánh giá cho Đức Giám mục cầm và tiến vào bên trong nhà thờ. Có 60 người hiện diện bên trong và bên ngoài có 250 người. Buổi gặp gỡ bắt đầu với chứng từ của cha Gioan, một linh mục Công giáo Đông Phương thuộc sắc tộc Rome. Cha nói:
Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con chào mừng Đức Thánh Cha đến với vùng ngoại biên của các vùng ngoại biên này. Ở đây, tại khu vực Babu Lautaro ở thành phố Blas, những người Rome chúng con sống vui vẻ và hạnh phúc bởi vì Giáo hội Công giáo Đông Phương Rumani đã hiểu rõ một điều quan trọng. Cần chữa lành sự đổ vỡ này, cần gặp gỡ những anh chị em này, cần trao cho họ tin mừng của niềm vui. Cha Joan đã nhắc đến chứng tá của chân phước giám mục tử đạo Joan Succhiu, người đã sẵn sàng chơi banh với những người Rome ở khu vực này, với tinh thần huynh đệ bằng hữu và chia sẻ thực sự. Người đã trả giá cho lòng trung thành với Chúa Kitô bằng chính máu của mình. Cha cũng cảm ơn giáo hội đã chăm sóc mục vụ cho người Rome với nhiều giáo xứ khác nhau, đồng hành thiêng liêng với gia đình và con cái họ. Cha nhấn mạnh rằng, và ngôi đền thờ nơi chúng ta đang quy tụ đây ở trong khu phố của chúng con là một dấu hiệu cụ thể của sự chăm sóc và tình cảm đối với chúng con. Cha Gioan nói tiếp, con nghĩ là sẽ không sai khi nói rằng chúng con ở đây để cho thấy câu nói giáo hội Chúa Kitô có chỗ cho tất cả mọi người, nghĩa là gì? Vì vậy, cuộc viếng thăm cũng như sự bao bọc mà Đức Thánh Cha trao cho chúng con hôm nay cho mọi người thấy đâu là cuộc sống thực sự của người du mục Rome, cũng như mong muốn của họ được bao gồm và tham gia vào công việc của xã hội ở Rumani và những nơi khác nữa để vượt qua sự phân biệt đối xử và cách biệt. Sau cùng, Cha Gioan cảm ơn Đức Thánh Cha đã đối thoại với cộng đồng, đã cảm thấy gần gũi với họ, và Cha nói, khi đón tiếp Đức Thánh Cha, chúng con đón tiếp Chúa, đã đến vì những người rốt cùng, đấng yêu thương những người bị gạt ra ngoài lề, những người bất hạnh, những người không dễ được cảm thông. Cha khẳng định rằng, sự hiện diện của Đức Thánh Cha là sự khích lệ mạnh mẽ và niềm hy vọng lớn lao đối với tất cả những người du mục Rome.
Sau chứng từ của vị linh mục, Đức Thánh Cha đã lên tiếng chào cộng đồng người Rome tại khu vực này. Ngài xác nhận lời của Cha Gioan khi nói rằng trong giáo hội Chúa Kitô có chỗ cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, giáo hội là nơi gặp gỡ và chúng ta cần nhớ điều này không như một khẩu hiệu, nhưng như là một phần trong căn tính bác ái của người Kitô hữu chúng ta. Đức Thánh Cha nhận định rằng, chân phước giám mục tử đạo Gioan Xúc Chiêu đã biết khắc họa bằng những hành động cụ thể mong muốn của Thiên Chúa được gặp gỡ mỗi con người bằng tình bằng hữu và sự chia sẻ. Đức Thánh Cha nói, tin mừng của niềm vui được chuyển trao trong niềm vui gặp gỡ nhau và biết rằng chúng ta có một người cha yêu thương chúng ta. Được người cha này ngắm nhìn, chúng ta hiểu được cách nhìn nhau. Với tinh thần này, tôi đã ao ước nắm chặt tay của anh chị em, đặt đôi mắt tôi trong đôi mắt anh chị em, để cho anh chị em đi vào trong tim tôi, trong lời cầu nguyện, với lòng tin tưởng rằng tôi cũng được đi vào trong lời cầu nguyện và trong trái tim của anh chị em. Đức Thánh Cha cũng xin lỗi về những bất công, phân biệt đối xử, cách biệt và lạm dụng mà người Rôm phải chịu. Đó là gánh nặng trong lòng Ngài. Đức Thánh Cha nói, lịch sử nói với chúng ta rằng, cả các Kitô hữu, các tín hữu công giáo, không phải là không làm những điều xấu. Tôi muốn xin lỗi vì điều này. Nhân danh giáo hội, tôi xin Chúa và anh chị em tha thứ, vì trong dòng lịch sử, chúng tôi đã đối xử phân biệt, đã đối xử tồi tệ hay sai lầm trong cách nhìn nhận với cái nhìn của Cain thay vì cái nhìn của Abel. Và chúng tôi đã không thể nhận ra, đánh giá cao và bảo vệ anh chị em trong nét đặc thù của anh chị em. Cain đã không quan tâm đến em mình. Chính trong sự dửng dưng mà những thành kiến được nuôi dưỡng và khơi dậy những hận thù. Đã bao lần chúng ta phán xét một cách vội vàng, bằng những lời nói gây tổn thương, với thái độ gieo hận thù và tạo khoảng cách. Khi ai đó bị bỏ lại đằng sau thì gia đình nhân loại không bước đi. Chúng ta không phải là Kitô hữu tận căn hoặc thậm chí không là con người nếu chúng ta không biết cách nhìn con người trước khi nhìn hành động của người đó, trước khi theo những phán xét và định kiến của chúng ta.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong lịch sử nhân loại luôn có Abel và Cain, có bàn tay đưa ra và bàn tay đánh đập. Có sự khai mở gặp gỡ và sự khép kín của xung đột, có chào đón và có loại bỏ, có những người nhìn thấy người khác như một người anh em và có người lại nhìn thấy tha nhân là một trở ngại trên con đường của họ, có nền văn minh của tình yêu và có nền văn minh của thù hận. Mỗi ngày đều có sự chọn lựa giữa Abel và Cain, giống như trước một ngã tư, một lựa chọn quyết định nhiều lần được đặt ra trước chúng ta. Đi theo con đường hòa giải hoặc con đường trả thù. Chúng ta chọn con đường của Chúa Giêsu, đó là một con đường tốn kém công sức, nhưng đó là con đường dẫn đến hòa bình, và nó đi qua sự tha thứ. Chúng ta đừng để mình bị sự đố kỵ ẩn núp trong lòng lôi kéo đi. Không có thù hận nào, bởi vì không có sự ác nào làm tổn thương một sự ác khác, không có sự trả thù nào thỏa mãn sự bất công. Không có sự oán giận nào tốt cho trái tim, không có sự khép kín nào đưa nhau đến gần. Đức Thánh Cha khuyến khích những người du mục Rome đảm nhận vai trò chính và đừng sợ chia sẻ trao tặng những đặc tính tạo thành và đánh dấu hành trình của họ. Ngài nói, chúng ta rất cần những điều đó, giá trị sự sống và gia đình theo nghĩa rộng, sự liên đới, hiếu khách, giúp đỡ, nâng đỡ và bảo vệ những người yếu thế nhất trong cộng đồng của họ, nhận ra giá trị và tôn kính người cao niên, tình cảm tôn giáo của cuộc sống, sự tự chủ và niềm vui sống. Đức Thánh Cha cũng mời gọi họ sẵn sàng đón nhận những điều tốt mà người khác có thể trao tặng và mang đến cho mình. Ngài nói, do đó tôi muốn mời gọi anh chị em, tại nơi anh chị em đang sống, cùng đồng hành với nhau trong việc xây dựng một thế giới nhân bản hơn bằng cách vượt qua những nỗi sợ hãi nghi ngờ, dẹp bỏ những hàng rào ngăn cách chúng ta với tha nhân, nuôi dưỡng lòng tin tưởng lẫn nhau và tìm kiếm tình huynh đệ không bao giờ là việc vô ích. Hãy dấn thân đồng hành với nhau với phẩm giá của gia đình, phẩm giá được có cơm ăn hàng ngày. Chính điều này giúp bạn tiến bước và phẩm giá trong cầu nguyện luôn luôn hướng nhìn về phía trước. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định mình đã được phong phú nhờ chuyến viếng thăm đất nước Rumani xinh đẹp, và Ngài sẽ mang theo mình những nơi chốn và các thời khắc, trên hết là những gương mặt trong chuyến viếng thăm Rumani này. Những gương mặt điểm tô các ký ức của Ngài và sẽ ở trong lời cầu nguyện của Ngài. Buổi gặp gỡ đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó, Ngài đã di chuyển đến sân vận động thành phố Blas để đáp trực thăng đến phi trường thành phố Sibiu, cách đó 46 cây số. Tại đây, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Rumani và đoàn tùy tùng đón tiếp và có cuộc hội kiến ngắn trước khi Ngài giã từ Rumani trở về Roma. Máy bay chở Đức Thánh Cha cất cánh lúc 17 giờ rưỡi giờ địa phương và đến phi trường Ciampino của Roma lúc 18 giờ 45 phút. Giờ Roma.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, đầu tuần qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 tham dự viên đại hội 4 năm một lần của Caritas quốc tế, và nhân dịp này, Ngài mời gọi toàn thể giáo hội trở thành dấu chỉ và dụng cụ tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể các loài thụ tạo, căn nhà chung của chúng ta. Trong số những người hiện diện cũng có một số hồng y và giám mục. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cảnh giác mọi người đừng thực thi bác ái như thể giáo hội chỉ là một tổ chức nhân đạo. Giáo hội cao cả hơn thế nhiều. Trong Chúa Kitô, giáo hội là dấu chỉ và là dụng cụ tình thương yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và toàn thể vũ trụ. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ sự phát triển nhân bản toàn diện cho các hoạt động bác ái của giáo hội. Ngài nói, chúng ta phải thăng tiến chọn con người và tất cả mọi người để họ trở thành tác giả và là những người giữ vai chính trong việc phát triển của chính họ. Vì thế, các việc phục vụ bác ái phải chọn lựa tiêu chuẩn phát triển toàn diện như một thuốc trị độc, chống lại nền văn hóa gạt bỏ và rừng rưng. Ngài cũng nhắc nhở rằng, sự kỳ thị tệ hại nhất mà người nghèo phải chịu chính là sự thiếu quan tâm tinh thần đối với họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi Liên hiệp các Caritas hãy tăng cường tình hiệp thông trong giáo hội. Caritas quốc tế là một liên hiệp quy tụ 165 Caritas quốc gia hoạt động tại 200 nước trên thế giới và nhóm đại hội 4 năm một lần. Khóa họp thứ 21 vừa qua tiến hành từ ngày 23 đến 28 tháng 5 với chủ đề Một gia đình nhân loại, một tổ ấm chung. Trong khóa họp, các đại biểu đã tái cử Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục giáo phận Manila, Philippines, trong nhiệm vụ Chủ tịch Caritas quốc tế, và ngày 28 tháng 5, đại hội đã bầu một người Pháp gốc Ấn Độ đã được bầu làm tân Tổng thư ký tổ chức Caritas quốc tế, đó là ông Aloysius John. Ông John đã được bầu lên hôm 28 tháng 5 vừa qua, ngày chót trong đại hội thứ 21 Caritas quốc tế ở Roma, và kế nhiệm ông Michael Roy, người Canada, vừa mãn hai nhiệm kỳ tổng cộng là 8 năm. Ông John năm nay 62 tuổi, có gia đình và 3 người con, từng làm giám đốc bộ phận phát triển cơ chế và khả năng xây dựng của Caritas quốc tế. Trong tuyên ngôn chung kết sau đại hội 4 năm một lần, tất cả các thành viên Caritas quốc tế đã tái khẳng định quyết tâm xây dựng một thế giới, trong đó Thiên Chúa được nhìn nhận như tình thương, công lý và hòa bình, và trong đó tình liên đới bao trùm, ôm ấp tất cả mọi người, và làm sao để không còn những người bị gạt ra ngoài lề, bị khai thác hoặc lạm dụng. Trong thế giới ấy, mọi người được sống trong phẩm giá và toàn thể công trình sáng tạo của Thiên Chúa được gìn giữ như căn nhà chung của nhân loại. Tổ chức Caritas Quốc tế quy tụ 165 tổ chức Caritas quốc gia. Đại diện cho Giáo hội Công giáo Việt Nam tham dự đại hội vừa qua là Đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Sáng ngày thứ Hai, 27 tháng 5, sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Di dân và Tị nạn đã được công bố trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh, và ngày Thế giới này sẽ được cử hành vào ngày 29 tháng 9 năm nay với chủ đề Không phải chỉ là người di dân. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha tái kêu gọi các tín hữu quảng đại đón tiếp và săn sóc những người di dân và tị nạn, và việc làm này mang lại lợi ích cho chính bản thân chúng ta. Đức Thánh Cha tố giác sự kiện các xã hội có nền kinh tế cao đang có xu hướng ngày càng theo cá nhân chủ nghĩa, cùng với não trạng di lợi ích, gia tăng các mạng thông tin, tạo nên hiện tượng hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Trong bối cảnh đó, những người di dân và tị nạn, những người tản cư và các nạn nhân nạn buôn người trở thành biểu tượng sự loại trừ, vì ngoài thân phận đau thương của họ, họ còn phải chịu nhiều thành kiến tiêu cực, coi họ như nguyên nhân gây ra các tai ương trong xã hội. Trước tình trạng đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự hiện diện của người di dân và tị nạn, và nói chung là những người dễ bị tổn thương, mời gọi chúng ta hãy phục hồi một số chiều kích cốt yếu của cuộc sống Kitô và tình nhân loại của chúng ta. Những đặc tính này có nguy cơ bị suy yếu trong lối sống, nhiều tiện nghi. Vì thế, chủ đề không phải chỉ là người di dân, có nghĩa là khi quan tâm đến số phận của những người di dân và tị nạn, tức là chúng ta cũng quan tâm đến chính mình, đến tất cả chúng ta, lên tiếng thay cho những thành phần của chúng ta mà có lẽ chúng ta giấu kín vì ngày nay những thành phần ấy không được coi trọng. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi vượt thắng tâm trạng sợ hãi đối với những người di dân và tị nạn. Đừng để thái độ đó ảnh hưởng tới lối sống tư duy và hành động. Đánh độ làm cho chúng ta trở thành những người bất bao dung, khép kín và vô tình kỳ thị chủng tộc. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu: nếu các con chỉ yêu những người yêu thương, thì hỏi các con sẽ được phần thưởng gì? Những người thua thế chẳng làm như vậy sao? Đức bác ái ở mức độ cao nhất là đức bác ái đối với những người không có khả năng bù đắp lại và có lẽ cũng chẳng cảm ơn chúng ta.
Hôm thứ Hai, 27 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tái kêu gọi các chính quyền thế giới quyết liệt dấn thân cứu vãn trái đất trước hiểm họa tàn phá, đồng thời đặt sinh mạng con người lên trên các lợi lộc kinh tế. Lại đưa ra lời kêu gọi tha thiết trên đây chiều ngày 27 tháng 5 vừa qua, trong cuộc gặp gỡ bà Chủ tịch Đại hội đồng năm nay của Liên Hợp Quốc, nhóm họp với các vị Bộ trưởng Tài chính của nhiều quốc gia tại trụ sở Hàn Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh ở nội thành Vatican về đề tài sự thay đổi khí hậu và những bằng chứng mới từ khoa học, ngành kỹ sư và chính sách. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha báo động về những dấu hiệu chẳng lành. Những cuộc đầu tư vào nhiên liệu phiến thạch như dầu hỏa và khí đốt tiếp tục gia tăng, mặc dù các nhà khoa học nói với chúng ta rằng các nhiên liệu phiến thạch phải ở lại dưới lòng đất. Cơ quan quốc tế về năng lượng mới đây cho biết những cuộc đầu tư vào năng lượng sạch lại giảm bớt trong 2 năm liền, mặc dù các chuyên gia nhiều lần đề cao những lợi ích trên môi trường con người đến từ năng lượng sạch do gió, mặt trời và nước. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta tiếp tục đi theo những con đường cũ và chúng ta bị mắc kẹt do lối tính toán và ham hố lợi lộc đạt được. Tiếp tục coi trọng lợi ích kinh tế, chúng ta đe dọa chính sự sống còn của chúng ta.
Đức Thánh Cha nói đến sự kiện cách đây hơn 2 tuần, một số trung tâm nghiên cứu khoa học đã ghi nhận sự tập trung tháng khí trong khí quyển lên tới mức cao nhất chưa từng có, 415 phân tử trên 1 triệu. Đây là một trong những nguyên nhân chính tạo nên sự hiện tượng hâm nóng trái đất. Ngài nói, chúng ta phải hành động quyết liệt để chấm dứt sự thải ra các khí gây ra hiện tượng lòng kính, trễ nhất là trước giữa thế kỷ này. Cũng trong bài tham luận, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị Bộ trưởng Tài chính điều chỉnh các hoạt động kinh tế, làm sao để không theo đuổi những hoạt động đang phá hủy trái đất của chúng ta, chấm dứt sự lệ thuộc các nhiên liệu phiến thạch trên trái đất, mở ra một chương trình mới về năng lượng sạch và an toàn. Ví dụ, dùng những nguồn sinh năng lượng có thể tái diễn như gió, mặt trời và nước. Nhất là chúng ta hành động trong tinh thần khôn ngoan và trách nhiệm trong các nền kinh tế chúng ta, để thực sự đáp ứng những nhu cầu cần thiết của con người, thăng tiến nhân phẩm, để giúp đỡ những người nghèo, để giải thoát chúng ta khỏi sự tôn thờ tiền bạc gây ra bao nhiêu đau khổ.
Tuần qua, Đại hội các vị giám đốc toàn quốc của Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã tiến hành từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tại nhà huynh đệ Fraterna Domus của dòng Scalabrini ở Sacrofano gần Roma. Trong số các tham dự viên có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Xuân Lộc, giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Việt Nam. Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso đã kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo và tìm phương thức lạc quan mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của giáo hội. Đức Tổng giám mục D'Antoso đã tường trình hoạt động trong năm qua, với ba khóa hội luận được tổ chức tại nhiều nơi cho các vị giám đốc mới và các nhân viên của Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Tiếp đến là việc chuẩn bị cử hành tháng truyền giáo vào tháng 10 năm nay có việc tăng cường các tiếp xúc và gặp gỡ với các hội đồng giám mục. Đức Tổng giám mục cũng chia sẻ trước đại hội một số quan tâm của ngài. Trước tiên, cần mang lại một nền thần học nền tảng vững chắc cho các hoạt động truyền giáo của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Tiếp đến là xu hướng giảm sút các ngân khoản để tài trợ các hoạt động truyền giáo. Tình trạng này đòi phải có những phương pháp mới để lạc quan và tài trợ để có thể tiếp tục bảo đảm hoạt động của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo. Sau cùng, hướng về tương lai, Đức Tổng giám mục D'Antoso cho biết chúng ta sẽ tiến vào một thời kỳ truyền giáo khẩn trương hơn với Đức Thánh Cha Francisco tại các xứ truyền giáo cũng như tại các miền Kitô cử kiệu. Trong những ngày họp vừa qua, các vị giám đốc toàn quốc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo cũng cứu xét việc tài trợ cho các dự án thuộc các xứ truyền giáo với các ngân khoản đã quyên góp được.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.